Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cần kiểm liêm chính, cái gốc của người cách mạng.
Giải pháp kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân du lịch tới các vùng miền trong bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid.
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 15 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã báo cáo tóm tắt về công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ thành phố. Theo đó, đại hội dự kiến được tổ chức đầu tháng 8 năm 2020. Đến nay, công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, công tác nhân sự, tổ chức, phục vụ đại hội được chuẩn bị nghiêm túc. Ủy ban Nhân dân thành phố đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng đại hội và chỉnh trang đô thị. Đối với cấp cơ sở, đã chỉ đạo thành công 3 đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở. Hiện đã duyệt đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 cho 75 trên 103 chi đảng bộ trực thuộc. Đã có 19 trên 103 chi đảng bộ tổ chức đại hội thành công. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều góp ý về công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ thành phố, như xem xét kỹ lưỡng các chỉ tiêu nhiệm kỳ tới về công tác xây dựng Đảng, kinh tế xã hội phù hợp với vị thế trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh, chuẩn bị tốt công tác nhân sự. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ thành phố, đồng thời đề nghị Thành ủy Thái Nguyên nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội. Đặc biệt quan tâm tới công tác chuẩn bị nhân sự. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tiểu ban phục vụ đại hội, đôn đốc nhắc nhở có vấn đề vướng mắc báo cáo cấp trên để có hướng giải quyết kịp thời.
Chiều ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020 theo hình thức trực tuyến đến cấp huyện. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Năm 2019, tình hình thiên tai trong cả nước không diễn ra dồn dập và khốc liệt, nhưng mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường trên khắp các vùng miền. Cả nước đã xảy ra 16 trên 21 loại hình thiên tai, làm 133 người chết và mất tích, trên 1.310 nhà bị đổ trôi, hơn 40.270 nhà bị hư hỏng và phải di rời, trên 100.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập thiệt hại, 24.000 hecta cây công nghiệp, cây ăn quả bị gãy đổ. Tổng thiệt hại về kinh tế hơn 7.000 tỷ đồng. Còn tính đến hết tháng 4 năm 2020, thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích, trên 44.000 nhà bị sập đổ, hư hại, tốc mái, trên 100.000 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế gần 3.183 tỷ đồng. Đối với Thái Nguyên, năm 2019, do ảnh hưởng thiên tai, toàn tỉnh đã có 7 người chết, 8 người bị thương, ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng trên 108 tỷ đồng. Với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của các bộ, ngành và địa phương, sự vào cuộc của nhân dân, nên công tác phòng chống thiên tai đã được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhận định tình hình thiên tai những tháng còn lại của năm 2020, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, việc vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống thiên tai, công tác đảm bảo an toàn giao thông. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, qua đó góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại. Thủ tướng nhấn mạnh, phòng chống thiên tai phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Vì vậy, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 42 CTTU ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời khẩn trương kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn, hiện đại hóa công nghệ dự báo, rà soát, cập nhật, hoàn thiện kịch bản phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống.
Trong hai ngày 14 và 15 tháng 5, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phóng sự điều tra cho các phóng viên biên tập viên của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, 30 hội viên đã được nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, báo Nông thôn Ngày Nay, truyền đạt trao đổi một số kỹ năng nghiệp vụ thực hiện phóng sự điều tra, phẩm chất năng lực cần có đối với phóng viên điều tra, quy trình thực hiện một phóng sự điều tra, phương pháp tiếp cận thông tin, những tình huống và giải pháp cần có khi thực hiện phóng sự điều tra, kỹ năng viết, biên tập một bài, chùm bài phóng sự điều tra. Đây là hoạt động nghiệp vụ được Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các hội viên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các vùng lân cận liên tiếp xảy ra các vụ sự cố lưới điện do người dân thả diều vào đường dây cao thế, gây sự cố lưới điện, thiệt hại lớn cho ngành điện và khách hàng sử dụng điện. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế, chính trị trên địia bàn. Điển hình các vụ việc: ngày 7 tháng 5 năm 2020, diều mắc vào đường dây 220 kV gây sự cố mất điện diện rộng toàn tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, diều mắc vào khoảng cột 5-6, nhánh rẽ xóm sộp DZ473E6.5 gây mất điện các phường Hương Sơn, Tân Thành, Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, phường Lương Sơn và một phần xã Tân Quang, thành phố Sông Công. Và mới đây, diều mắc vào khoảng cột 3-4, nhánh rẽ lắp máy điện DZ473E6.5 gây mất điện toàn bộ khu Nam, thành phố Thái Nguyên. Theo quy định của pháp luật, các hành vi trên đã vi phạm tại Điều 4, Nghị định 14-2014-NDCP ngày 26 tháng 2 năm 2014 về việc quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện và Nghị định 134-2013-NDCP ngày 17 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng quy định tại Điều 15 vi phạm quy định về an toàn điện, thì hành vi thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố điện lưới sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng và hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật, bồi thường thiệt hại bên bị hại. Để đảm bảo an toàn cho vận hành lưới điện trên địa bàn, người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuyệt đối không thả diều, vật bay gần công trình lưới điện. Có như vậy mới đảm bảo an toàn vận hành lâu dài cho công trình điện cũng như tài sản và tính mạng của người dân. Trong trường hợp phát hiện các hành vi thả diều gần đường dây tải điện, đề nghị nhân dân, cơ quan biết thông báo cho Điện lực thành phố Thái Nguyên qua số điện thoại 02083 863 363 hoặc 02083 863 343 để phối hợp ngăn chặn hành vi đảm bảo an toàn.
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ là người cộng sản mẫu mực, người không chỉ nêu ra yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng và rèn luyện những phẩm chất cần kiệm, liêm chính, hướng lòng mình đến chí công vô tư để phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà người còn chính là hiện thân của những phẩm chất cao quý đó. Những điều người nói, những việc người làm và tấm gương đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư của người không chỉ được khẳng định trong thực tiễn mà còn mang ý nghĩa, giá trị đạo đức cao đẹp của thời đại.
Vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, thực hành cần, kiệm, liêm, chính theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là yêu cầu tất yếu mà mỗi cán bộ đảng viên phải xây dựng và thường xuyên rèn luyện để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đó cũng là một trong những tiêu chuẩn để phân loại, đánh giá quá trình phấn đấu của mỗi cán bộ đảng viên trong công tác cũng như sinh hoạt đời thường. Với ý nghĩa đó, việc triển khai chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, tứ đức, những năm qua đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên. Người khẳng định rõ, tứ đức đối lập với tham ô, lãng phí, quan liêu, cần, kiệm, liêm, chính như là ánh sáng của đạo đức con người, còn tham ô lãng phí, quan liêu như là bóng tối của sự suy thoái. Nếu mỗi cán bộ đảng viên chỉ biết nói lời hay, ý đẹp, nhưng không gương mẫu thực hành cần, kiệm, liêm chính, thì cũng không thể quy tụ, lãnh đạo được quân chúng. Thực hiện cần, kiệm, liêm chính không chỉ là yêu cầu cần thiết trong tu dưỡng đạo đức của mỗi người cách mạng, mà còn là biện pháp quan trọng để xây dựng đảng về đạo đức. Những năm gần đây, tại mỗi địa phương đơn vị, trong từng lĩnh vực công tác, đội ngũ cán bộ đảng viên đã chú trọng gắn việc rèn tứ đức với thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đặc biệt là tự soi mình và nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong quá trình công tác và rèn luyện, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình được biểu dương khen thưởng. Mỗi con người, mỗi tập thể mẫu mực về rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm chính đã góp phần xây dựng những giá trị đạo đức tốt đẹp trong cộng đồng xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, tạo động lực đưa sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục giành những thành tựu mới. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn tồn tại cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xa vào quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, chạy chức, chạy quyền, độc đoán, vi phạm kỷ luật. Cá biệt có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao vì thiếu rèn luyện đạo đức cách mạng, không thực hành cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư mà phạm tội dẫn đến bị khai trừ khỏi đảng, truy tố trước pháp luật, làm suy giảm lòng tin của nhân dân với đảng. Vì vậy, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 gắn với thực hiện di chúc của người về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là một việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết đối với mỗi cán bộ đảng viên cũng như toàn thể nhân dân ta. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng hiện nay, việc tăng cường rèn luyện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư đối với cán bộ đảng viên là vấn đề cơ bản, cấp thiết trong công tác xây dựng đảng. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, chúng ta cùng nhau ôn lại những lời căn dặn của Bác, quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác cũng như học tập và rèn luyện. Đó chính là những hành động thiết thực nhất, kính dâng lên Người, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là tại thời điểm diễn ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 5 năm 2020, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục Du lịch Thái Nguyên, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn chương trình Người Việt Nam Du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động. Cùng với đó là giới thiệu món bánh cuốn chờ đã từ lâu, nổi tiếng tại Thái Nguyên, làm nức lòng bao người thưởng thức. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Du lịch Thái Nguyên.
Phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam là một trong những giải pháp nhằm kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân du lịch từ các vùng miền trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch số 1749 phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Thời gian thực hiện chương trình là từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các nhiệm vụ chính trong chương trình gồm đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn, các địa phương mở cửa lại du lịch, bảo đảm an toàn phòng chống dịch và sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch. Bên cạnh đó, ngành du lịch xây dựng triển khai các gói kích cầu, giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng với giá hợp lý kèm theo ưu đãi, cam kết của các nhà cung cấp dịch vụ theo chương trình du lịch chọn gói hoặc từng phần dịch vụ. Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương và các bên liên quan tổ chức phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam tại một số địa bàn du lịch trọng điểm nhằm thu hút sự vào cuộc của các hiệp hội, doanh nghiệp, các đối tác, thực hiện truyền thông để các bên và du khách có thông tin, tham gia tích cực. Đồng thời phối hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, các hãng hàng không xây dựng các gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch nội địa, đồng thời thực hiện tuyên truyền và bảo đảm an toàn cho hành khách.
Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực Thái Nguyên, đặc biệt là các món ăn đường phố rất phong phú và hấp dẫn. Mỗi món ăn có một hương vị độc đáo và sức lôi cuốn riêng đối với thực khách. Trong đó, không thể không nhắc tới một món ăn ngon nức tiếng được rất nhiều người Thái Nguyên và du khách ưa chuộng. Đó là bánh cuốn chờ.
Nằm sâu trong ngõ, thuộc tổ 13, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tuy không biển hiệu, không quảng cáo, mà người đến ăn xếp hàng từ 7 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Ngay ở cái tên của quán đã khiến ta có đôi chút tò mò và sự mường tượng nhất định về sự thu hút của quán. Đích mục sở thị mới thấy, đúng như tên gọi, thực khách đến đây đều phải xếp hàng chờ đợi đến lượt gọi. Chẳng khác gì như đi ăn bún chả số 1, hàng mành Hà Nội vào giờ cao điểm. Tuy vậy, họ vẫn kiên nhẫn và vui vẻ chờ để ăn bằng được đĩa bánh cuốn này. Trong một tâm thế rất vui vẻ, chị Nguyễn Thị Dung, một thực khách đã chia sẻ.
Đến đây thì tôi lúc nào cũng có cảm giác rất là ngon miệng. Nếu để chờ để có được một món ăn ngon ý, thì tôi cảm thấy rất là xứng đáng thôi. Thế nên là tôi với mọi người đây đến đều chờ theo đúng ý nghĩa của tên quán.
Quán ngày nào cũng đông khách, nhưng có lẽ đặc biệt đông nhất vào ngày cuối tuần hoặc những ngày nghỉ lễ, vì lúc này các gia đình có thời gian, họ sẽ cùng nhau quây quần để thưởng thức món ăn tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Thậm chí khách đến ăn quá đông, chủ quán phải nhờ khách lấy hộ nước chấm, phụ giúp dọn dẹp bàn mà không một ai phàn nàn. Những vị khách đến đây thường phải có thời gian, chứ vội vàng thì rất khó có thể thưởng thức được món ăn này. Theo anh chủ quán chia sẻ, nhà anh đã có 4 đời làm bánh cuốn gia truyền. Bánh cuốn được tráng thủ công và làm hoàn toàn từ bột gạo nên mềm, mịn. Thịt băm và mộc nhĩ phải xáo. Bánh cuốn ở đây ăn không ngán như nhiều nơi khác. Đĩa bánh bao gồm 2 đến 3 chiếc bánh cuốn mỏng, nhưng để ấp thịt băm và mộc nhĩ, cùng với hành khô phi thơm, cộng thêm bát nước chấm pha vừa vị, tạo nên một món ăn tuyệt vời khó cưỡng. Thực khách đến ăn, dù là khách lạ hay khách quen, ai nấy vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Nhìn đôi tay thoăn thoắt trang bánh, dù mệt nhưng vẫn vui vẻ của chủ quán, mới thấy thêm sự hiếu khách, nồng hậu của người dân nơi đây. Có thể nói, ai đã từng ăn đĩa bánh cuốn chờ sẽ không bao giờ quên. Chuyên mục Văn hóa và Du lịch đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chuyên mục này lần sau.
Mục lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn phần thứ hai, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung A lớn, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu của dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần B lớn, các nhóm giải pháp chủ yếu với tiêu đề một lớn, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững.
B. Các nhóm giải pháp chủ yếu. Một lớn, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững. Một, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế, chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án sát với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, phát triển kinh tế thành phố theo hướng nhanh và bền vững. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư về hạ tầng, quy hoạch, đất đai, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, an ninh trật tự, khuyến khích và ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu đô thị, hạ tầng các cụm công nghiệp, du lịch, dịch vụ, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, các ngành sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, giải quyết việc làm, công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến nông lâm sản. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, chủ động thông tin quảng bá về tiềm năng thế mạnh của thành phố đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, tích cực tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội doanh nghiệp thành phố, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết phát triển, gắn kết chặt chẽ các cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu của các trường thuộc Đại học Thái Nguyên với các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 2. Nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, khẳng định vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế. Phát triển mạnh khu vực dịch vụ, nhất là các dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, hình thành các sản phẩm dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao, hướng tới nâng dần các dịch vụ cao cấp, chất lượng cao, tăng tỷ trọng dịch vụ trong khu vực kinh tế tư nhân. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ thương mại, du lịch, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án dịch vụ du lịch có tầm cỡ khu vực như khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa tâm linh tại khu vực phía Tây và phía Bắc thành phố. Các tổ hợp thương mại dịch vụ sân golf, rà soát bổ sung, mở rộng các tour tuyến du lịch trên địa bàn kết nối với các khu điểm du lịch và di tích lịch sử văn hóa của tỉnh và khu vực. Huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch trên địa bàn. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ như logistics, dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng, mạng lưới bán buôn, bán lẻ hàng hóa dịch vụ, đáp ứng sản xuất và nhu cầu của nhân dân. Nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm, hàng hóa lợi thế, nhất là các sản phẩm truyền thống đặc trưng. Tích cực tham gia vào chuỗi liên kết, phân phối sản phẩm trong tỉnh và khu vực. Khuyến khích đầu tư, chế biến các sản phẩm có giá trị cao, chiết xuất từ chè, mở rộng thị trường, nâng cao thương hiệu sản phẩm chè đặc sản Tân Cương. 3. Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp theo quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của cả nước, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô Hà Nội, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển của các ngành. Phát triển công nghiệp gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo định hướng của chính phủ. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên các nhóm ngành sử dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm công nghệ cao, lắp ráp linh kiện điện tử, công nghệ sạch, chế biến sâu, xử lý chất thải công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng thiết kế và sản xuất sản phẩm thời trang may mặc. Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các cụm công nghiệp, lập quy hoạch các cụm công nghiệp mới, tăng cường thu hút các dự án đầu tư lớn, trọng điểm. Phát triển công nghiệp gắn với các ngành nghề sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp ở khu vực nông thôn, tiếp tục cải tạo và di chuyển một số cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. 4. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, rà soát, điều chỉnh, chuyển đổi diện tích đất rừng, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp hàng năm, trong đó ưu tiên hỗ trợ khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, sử dụng giống cây trồng vật nuôi mới. Tiếp tục đầu tư và định hướng mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch. Các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung quy mô lớn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp trong khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu và làng nghề truyền thống. Tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia, quốc tế đối với một số sản phẩm nông sản chủ đạo, nhất là vùng chè đặc sản Tân Cương. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, hợp tác liên kết chặt chẽ giữa các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với truy xuất nguồn gốc. Tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng xóm xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường trong khu vực nông thôn. 5. Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính ngân hàng. Thực hiện có hiệu quả các chính sách tài chính tín dụng của chính phủ, phát triển sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, phối hợp khai thác, phát huy có hiệu quả hoạt động của hệ thống tài chính ngân hàng trên địa bàn, tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách, các biện pháp chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng, chống buôn lậu, trốn thuế, chống gian lận thương mại, kiểm tra rà soát thu đúng, thu đủ các loại phí, lệ phí và các sắc thuế khác, đẩy mạnh thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất, quản lý chặt chẽ tài sản công, phấn đấu thu ngân sách nhà nước theo phân cấp được giao bình quân hàng năm tăng trên 10%, không tính thu tiền sử dụng đất. Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước, tăng tỷ lệ chi ngân sách cho đầu tư phát triển, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trái phiếu chính phủ, ODA, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đảm bảo chi thường xuyên và chi cho đầu tư phát triển, thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của thành phố, tiếp tục thực hiện việc giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng số lượng các đơn vị tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi giới thiệu về mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu. Phần tiếp theo của dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail Đài Thái Nguyên City a@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông diện rộng và cảnh báo lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Hiện nay dãy áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 27 độ vĩ bắc đang bị áp cao lục địa ở phía bắc nén và đẩy dần xuống phía nam. Do chịu ảnh hưởng của dãy áp thấp bị nén, phân tích trên nên từ chiều tối nay đến ngày 17 tháng 5, các khu vực trung tỉnh có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau mưa giảm, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Đến
đón ngàn ưu đãi. Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020, khám phá ngay bộ sưu tập trang sức trẻ Lucky Star, ngôi sao băng may mắn. Ưu đãi tới 15% bộ sưu tập, trang sức cao cấp, trang sức cưới. Ưu đãi tới 15% tiền công chế tác vàng ta và 5% với bộ sưu tập mới nhất Lucky Bin, hạt đậu thần kỳ cùng các sản phẩm trang vàng 24K. Ưu đãi lên đến 30% các sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Doji Watch. Nhận ngay nhẫn hưng một chỉ vàng 4 số 9 khi mua quà tặng vàng kim bảo phúc. Nhận ngay set combo 3 khẩu trang nano kháng khuẩn khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại Doji. Đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!